đần độn quá trời. Tỳ khưu Mahapataka, sau khi đắc quả A-la-hán, ngài được chư vị trưởng lão giao công việc hàng ngày là phân bố chư tăng đi bát nơi này nơi kia theo sự thỉnh mời của các gia chủ. Hôm kia thần Ichivaka Komarabacha cùng em gái là Sirima đã hoàn lương, mang theo nhiều tràng hoa, vật thơm và vật thoa đến tịnh xá Trúc Lâm cúng dường Đức Phật và nghe Pháp. Sau đó họ xin thỉnh Đức Phật và chư tăng để được đặt bát tại tư gia vào ngày mai. Ra khỏi hương phòng của Đức Phật, thần Ichivaka tìm đến gặp vị trị sự để xin hỏi số lượng chư tỳ khưu để chuẩn bị vật thực cúng dường cho đầy đủ. Tỳ khưu Mahapataka biết số chư tăng chính xác là 500 vị, nhưng ông ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: ngoại trừ Đức Tôn Sư không kể, chư tăng hiện có là 499 vị, thưa thần y. Khi thần Ichivaka đi rồi, tỳ khưu Mahapataka quay sang em là tỳ khưu Kulapataka, lạnh lùng nói rằng, trong số 499 vị ấy không có em. Em không xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của chư thí chủ. Tỳ khưu Kulapataka cúi gầm mặt xuống. Tỳ khưu Mahapataka tiếp tục cất giọng điềm đạm nhưng nghiêm khắc: không có lý gì mà 4 tháng qua em không thể học thuộc một bài kệ chỉ có 4 câu. Như thế là trong óc em không thể chứa giữ bất kỳ một ý niệm nào về giáo pháp. Em nên trả lại y bát mà hoàn tục đi thôi, thọ dụng tứ sự của thí chủ cúng dân. Coi chừng nó là lửa đấy, nó thiêu cháy em. Hãy về sống đời cư sĩ, chăm lo nghề nghiệp, giữ giới và làm các thiện sự chắc hữu ích hơn. Nói thế xong, tỳ khưu anh là Mahapataka bỏ đi lo công việc. Còn tỳ khưu em Kulapataka thì đứng chôn chân một chỗ thở dài buồn bã. Lát sau ông tự nghĩ: ông anh mình nói đúng, 4 tháng 4 câu kệ không thuộc thì uổng phí cơm áo của thí chủ là cục sắt nóng ở địa ngục, phải phải. Nghĩ thế xong, tỳ khưu Kulapataka bước tới bước lui, nhìn y nhìn bác, rồi cất giọng lầm thầm chỉ nói mình nghe: nhưng sao ta lại không đành lòng xả y bác nhỉ? Ôi, ta yêu quý xiết bao đời sống giải thoát như cánh chim trời của một vị tỳ khưu. Ôi, ta quý kính xiết bao hình ảnh của vị sa môn đầu trần chân đất, ôm bát thông dong tự tại, đi xin ăn từ cửa mọi nhà. Rồi ông lại nghĩ tiếp: nhưng bây giờ thì ta phải đoạn tuyệt với đời sống ấy. Ông anh của ta đã đuổi ta thật sự rồi. 500 vị tỳ khưu mà nói 499 vị. Vậy là trong đó không có ta, không có tỳ khưu Kulapataka này nữa rồi. Về lưu thất đêm ấy, tỳ khưu Kulapataka chưa chịu bỏ cuộc. Lấy bản gỗ có chép bài kể ra, đọc đi đọc lại, ông quyết học nữa xem sao. Sen hồng thơm ngát giường bao, nắng mai bừng nở phúng trào sắc hương, thế tôn quan sắc diệu thường, bình minh tỏa rạng vầng dương huy hoàng. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, tỳ khưu Kulapataka cũng không thuộc được. Gần sáng ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, ông nghe được tiếng ai nói bên tai: ông còn có duyên đó, đừng hoàn tục. Sớm mai đi ra cửa đông sẽ gặp chuyện lạ đấy. Biết chắc là có vị thiên nào nhắc nhở, nên sáng ngày, tỳ khưu đi ra cửa phía đông thì gặp mặt Đức Phật. Ngài nhìn ông mỉm cười hỏi: con định hoàn tục có phải thế không, này Kulapataka? Ông cúi đầu thưa: đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Tại sao? Vì 4 tháng con không học thuộc một bài kệ 4 câu, nên anh trai của con tỳ khưu Mahapataka đuổi con về nhà, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: ông xuất gia là xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, có phải thế không, Kulapataka? Dạ thưa vâng. Vậy thì hãy theo Như Lai. Dẫn Kulapataka về đến hương phòng, Đức Phật chỉ chỗ cho vị tỳ khưu ngồi quay mặt về hướng đông. xòe bàn tay của Đường căm bánh xe xo lên đầu ông rồi nói rằng: cầm cái khăn này, hai bàn tay vò lui vò tới, rồi sẽ niệm lui niệm tới, niệm mãi niệm hoài một câu duy nhất: tẩy sạch dơ uế, tẩy sạch dơ uế, chỉ có vậy thôi. Ông có làm được không? Thưa được, bạch Đức Tôn Sư. Thế rồi trong lúc Đức Phật và 499 vị tỳ khưu bộ hành về hướng nam kinh thành Rajagaha, để đến trang viện tại vườn xoài, vườn thuốc của thần y Chivaka gần chân núi Linh Thú, thì tỳ khưu Kulapataka hai tay vò chiếc khăn và chăm chăm chú chú niệm câu tẩy sạch dơ uế là công án mà Đức Phật đã cho mình. Ông nhất tâm niệm. Không biết thời gian trải qua bao lâu, ông cảm nghe tâm hồn thư thái, phỉ và lạc phát sanh rùng rùng cả người. Có lẽ ông đã vào được cận hành định. Mở mắt ra trời đã xế trưa, chiếc khăn trắng tinh tinh bây giờ đã nhầu nát, dơ uế. Với tâm trí sáng trong, tỳ khưu Kulapataka tự nghĩ, ôi cái khăn trắng tinh khiết mới đó, mà bây giờ khi đụng vào cái thân bất tịnh của ta, nó đã dơ uế rồi. Đức Phật dạy mình niệm tẩy sạch dơ uế là tẩy sạch như thế nào đây? Lát sau, ông à lên một tiếng khoan khoái, là vì thấy rõ cái khăn đã chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia. Từ sạch đến dơ là vì bản chất nó thay đổi, nó biến hoại đổi khác, theo với định lực vô thường của nó. Và cũng vì vô thường nên cái khăn không có thực tính, không có thực ngã, nó là vô ngã. Ô vô thường, vô ngã là thế này đây. Ngay lúc ấy, tỳ khưu Kulapataka đang nhìn ngắm cái khăn với chánh kiến như vậy, thì Đức Phật biết rõ, thấy rõ. Ngài tự nghĩ, ông tỳ khưu kia đã bắt đầu vào tuệ quán minh sát rồi đấy, phải trợ duyên cho ông ta. Nghĩ thế xong, Đức Phật sử dụng biến hóa thần thông, phân một thân cùng đi với đại chúng. Một thân trở lại hương phòng, xuất hiện ngay trước mặt tỳ khưu Kulapataka trong nháy mắt. Đức Phật bảo, đúng là cái khăn đã bị cố ấy rồi đấy. Đúng là cái khăn kia nằm trong định luật vô thường vô ngã đó. Nhưng hãy quay lại, minh sát trong này Kulapataka, cấu quế và bất tịnh ở nơi cái khăn kia nào đã thấm gì? Nó chỉ là cái ngoài da. Chính cấu quế và bất tịnh do bụi tham, bụi sân, bụi si lâu đời động ở nơi trong tâm ông mới là cấu quế và bất tịnh thật sự. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: chính tham mới thật yếu quê, mới là bụi bặm mịt mờ dấy lên. Tỳ khưu lìa bụi mới nên, giáo pháp vô uế vững bền trú tâm. Bài kệ vừa chấm dứt, tỳ khưu Kulapataka chứng ngay A-la-hán quả, với vô ngại giải, tuệ phân tích cùng với cả năm tháng trí. Sau khi đặt để cho vị tỳ khưu đần độn kia một địa vị bất tử nơi giáo pháp bất tử, tức khắc Đức Phật hoàn thân lại như cũ, rồi bước vào trang viện của thần y Chivaka cùng với đại chúng tỳ khưu mà chẳng ai hay biết gì cả. Chỉ riêng tôn giả Mukkalana nói nhỏ bên tai tôn giả Sariputta: Đức Tôn Sư vừa thần thông diệu dụng một cuộc du hí bất tử. Tôn giả Sariputta mỉm cười đáp rằng: chút nữa chư phàm tăng lại được một phen mở mắt. Tối thiểu là sẽ có một số người trời bước vào dòng thánh. Sau khi đâu đấy đã yên vị trên những chỗ ngồi đã soạn sẵn, gia nhân cũng đã sắp đặt xong, thần y Chivaka mang vật thực đến cúng dường Đức Phật, thì Ngài chợt đưa tay ngăn bình bát lại nói rằng: hình như ông gia chủ chưa mời thỉnh đầy đủ chư tỳ khưu tại tịnh xá Trúc Lâm thì phải. Thần y Chivaka đưa mắt nhìn vị tỳ khưu tri sự: đã đầy đủ chưa bạch ngài? Tỳ khưu Mahapataka đưa mắt một vòng, nhìn lướt tất cả các hàng nhậm tính rồi đáp: 10 hàng, mỗi hàng 50 trống một chỗ. Vậy thì ngoại trừ Đức Đạo Sư ở đây có mặt đầy đủ 499 vị tỳ khưu. Thần y Chivaka nói: vậy là đầy đủ. Ngoại trừ những vị ốm đau, các sa di, các người tạp dịch, ở đây hiện diện đúng như số lượng đã thỉnh mời, bạch Đức Tôn Sư. Đức Phật mỉm cười, thế mà Như Lai lại thấy còn sót một vị ở tịnh xá Trúc Lâm đấy. Thần Ichivaka chợt gọi một thanh niên vốn là người đặc biệt có khả năng của phi nhân. Ông hãy chạy thật nhanh đến Trúc Lâm, hỏi thăm xem còn có vị tỳ khưu nào không, rồi thỉnh mời đến đây tức khắc cho ta. Người thanh niên vừa đáp vâng thì đã thoát vụt nhanh ra ngõ mất dạng. Trong lúc ấy thì tại chỗ gần hương phòng của Đức Phật, tỳ khưu Kulapataka biết chuyện xảy ra tại vườn xoài, nảy sanh một ý nghĩ vui. Ông đã biến hóa thành 1.000 thân giống nhau, đầy khắp rừng trúc, thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm đang tọa thiền, nhóm đi kinh hành, nhóm đang mai y, nhóm đang nhuộm y, nhóm đang quét dọn sân vườn, nhóm đang đọc kinh tụng kệ. Đúng là trò du hí của tỳ khưu Kulapataka, một thân hóa hiện 1.000 thân, bụi dơ đã sạch, phép thần cũng xong. Bây trừ tự tại thông dong, ở ngoài sinh tử mặc dòng thời gian. Thanh niên phi nhân đến nơi, thấy tỳ khưu đông quá, bèn nhanh chóng quay trở lại vườn xoài thưa với Chivaka rằng, tỳ khưu đầy cả vườn rừng, đông lắm thưa chủ. Chư trưởng lão có thắng trí thì mỉm cười, còn chư phàm tăng thì ngạc nhiên lao sao bàn tán. Đức Phật nở nụ tiếu sanh tâm, nói với thanh niên phi nhân, ông hãy nói với họ rằng, Như Lai cho gọi tỳ khưu Kulapataka. Thưa vâng, thanh niên vừa nói xong lại mất dạng một lượt nữa. Lát sau y lại trở về, bạch Đức Thế Tôn, đến nơi khi con dùng hết sức hô to 3 lần rằng, Đức Thế Tôn cho gọi tỳ khưu Kulapataka, thì ngay khi ấy cả 1.000 cái miệng đồng đáp như tiếng sấm giữa trời, tôi là tỳ khưu Kulapataka đây, và cũng vang vọng 3 lần như thế, con chịu không biết thỉnh ai. Đức Phật hỏi chuyện thanh niên, tịnh thất của Như Lai ông biết chứ? Thưa biết, có lần con đã đến đấy cùng với chủ của con. Ừ, thì lần này ông đến chỗ ấy, bên hiên thất của Như Lai đấy, đứng đấy, ông hô gọi 3 lần như trước, rồi quan sát nhóm tỳ khưu tại đó. Hễ thấy vị nào đáp lời mở miệng trước, thì ông đến nắm chặt tay vị ấy, ông ta mới chính thật là tỳ khưu Kulapataka, nhớ làm như thế. Y lời dạy của Đức Phật, người thanh niên thực hiện đúng như vậy thì phép lạ xảy ra, tức khắc 999 vị khác biến mất. Thế là thanh niên phi nhân không chịu buông, cứ nắm chặt tay tỳ khưu Kulapataka vì sợ ông ta biến hóa lung tung một lần nữa. Cứ thế họ cùng lên đường, đến nơi ai ai cũng chăm chăm chú chú nhìn tỳ khưu Kulapataka qua việc lạ lùng vừa rồi. Riêng ông anh tỳ khưu Mahapataka thốt lên nho nhỏ ở trong tâm, ôi đúng là oai lực vô thượng của Đức Chánh Đẳng Giác, đã biến một ông tỳ khưu đần độn trở thành một vị thánh toàn mãn tuệ trí và thắng trí chỉ trong mấy khoảnh khắc. Rồi khi đầy đủ tất cả tỳ khưu, Đức Phật mới chịu thọ vật thực cúng dường. Hôm ấy, sau khi tất thảy đã thọ ngọ trai xong, thần Ichivaka thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Ngài nói, hãy đến nơi tỳ khưu Kulapataka ôm y và bác của ông ta. Hôm nay phần việc thuyết pháp kể chúc phúc cho gia chủ là bổn phận của vị ấy. Vâng lời Đức Phật, tỳ khưu Kulapataka đăng đàn thuyết giảng giáo pháp. Với tuệ giác, tuệ minh, ngôn ngữ vô ngại, biện giải vô ngại, kèm thêm cả thắng trí, bao nhiêu thông tuệ về giáo pháp, đâu từ thời Đức Phật quá khứ và cả hiện nay, chợt đổ dồn trong tâm trí, chiếu soi chỗ nào là thấy biết chỗ ấy, muốn giảng nói như thế nào là ngôn ngữ tự động trôi chảy như thế ấy, không một chút gắng sức, không một nỗ lực tìm kiếm, hầu như pháp và luật của Đức Phật hiện giờ đang có sẵn ở trong ông, trong tâm trí và cả trong ngôn ngữ. Thời pháp nói về sự vô uế, cố uế mà ông ta vừa chứng nghiệm, ông lại còn phân tích chi li ở đâu là 6 vô uế, cố uế của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy, đâu là 6 vô uế, cố uế của sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, đâu là sự vô uế, cố uế của nơi cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của cái mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân và ý, rồi còn quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi còn cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy là chúng sanh có tất thảy 108 cái giới uế cấu uế. Tuy nhiên, nhiều thì nhiều và rộng lớn, cao to như núi Sineru, nhưng nhỏ lại kết lại, thì có thể chứa trong một hạt bụi. Hạt bụi gì? Thưa, bụi tham, bụi sân, bụi si. Gọi là bụi như có thể tích diện tích, dung tích, nhưng thật ra nó chỉ là sát na diệt, sát na sanh. Hạt bụi kia còn nhỏ hơn một vi thể vật chất trụ trên đầu cây kim. Nó đấy, nó có đấy rồi mất đấy, nó vô thường và vô ngã, nhưng hằng đem đến vô lượng thống khổ phiền não cho chúng sanh. Quả đúng là thời pháp vi diệu, không phải là tỳ khưu Kulapataka thuyết, có lẽ là của pháp thuyết, có lẽ là tiếng rống của tiểu sư vương nào đó tự ngàn cao sương khói vẳng xuống. Không chỉ có thần Ichivaka Kosirima cùng toàn thể gia nhân im sững bàng hoàng, mà cả thảy đại chúng tỳ khưu đều lặng ngắt như nín thở. Chợt Đức Phật phá tan bầu không khí ấy: rồi thế nào nữa này Kulapataka? Khi đã thấy rõ vô thường, vô ngã và khổ não của bụi tham, bụi sân, bụi si rồi, thì làm sao nữa, làm sao để đặt bàn chân lên mảnh đất bất tử và giải thoát niết bàn? Thưa, không biết mọi người ra sao, nhưng chính sau khi nghe bài kệ ngôn của Đức Thế Tôn thì đệ tử liền làm xong những việc cần phải làm trên cuộc đời này. Thế thì hãy đọc bài kể lên cho người có tai có trí và người hữu duyên. Thưa vâng. Rồi tỳ khưu Kulapataka ngâm to lên bài kệ thơ ở trên mà ông ta đã chứng ngộ. Chính tham sân si mới thật uế dơ, mới là bụi bặm mịt mờ dấy lên. Tỳ khưu lìa bụi mới nên, giáo pháp vô uế vững bền trú tâm. Câu kệ vừa chấm dứt, có một số tỳ khưu uống được giọt nước đầu tiên trên dòng giải thoát. Đức Phật chợt đứng lên nói rằng: thôi vậy là đủ rồi, thì giờ đã phải lẽ. Rồi Ngài dẫn đại chúng trở về tịnh xá Trúc Lâm.